满人的唱，身行为人尘土荡荡，面对松卷断在暖松人帮点发狗给万民族万人电脑身行为边尘土荡荡，年华还坚，金红斗连苦命的报恩回到自责。
Lại một lần nữa, đất nước Việt Nam lại phải đối phó với một tình thế hiểm nghèo khi giặc ngoại xâm đã vào đến tận nhà và phải đứng trước một sự chọn lựa mà cha ông chúng ta đã từng phải chọn lựa trong hội nghị Chiên Hồng năm 1284 khi Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông triệu tập các bô lão trên toàn quốc trước việc quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai chỉ với một câu hỏi: nên hòa hay nên chiến? Việc chính quyền Bắc Kinh cho kéo chàng khoan khổng lồ vào ngay giữa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã làm sôi sục phản ứng nơi mọi người dân Việt. Ngay từ ngày đầu tiên, sự kiện này đã làm mờ nhạt tất cả các tin tức thời sự khác trên các mạng xã hội. Riêng đài RFI chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư tín từ khắp nơi gửi đến bày tỏ sự phẫn nộ. Từ Sài Gòn, giáo sư tương lai nhận định đây là một cuộc xâm lược đã được tính toán từ trước và bọn bành trướng đã chọn đúng thời điểm thuận lợi nhất để tiến hành.
Cái ý đồ xâm lược của Trung Quốc thì nó rõ từ lâu rồi, và càng rõ hơn khi mà họ tuyên bố về cái đường lưỡi bò, càng rõ hơn nữa khi càng ngày họ càng ngang ngược trên Biển Đông. Và tất cả những cái đó nằm trong một cái âm mưu tính toán của một cái siêu cường đang muốn mở rộng vùng lãnh thổ của mình, mở rộng cái lãnh hải của mình xuôi về phía Nam và độc chiếm Biển Đông. Thì đây là một cái hành động ngang ngược thanh thiên mạnh nhật, và Trung Quốc đã phơi bày một cái chủ nghĩa bành trướng bẩn thỉu trước toàn thế giới. Nhưng mà đau đớn hơn á, là Việt Nam lại nằm kề cạnh với cái nước láng giềng khổng lồ tráo trở và ngang ngược này. Bây giờ đây, khi mà nó kéo cái giàn khoan Hải Dương 981 của cái tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc vào cách đảo Lý Sơn của Việt Nam chừng 119 hải lý thôi, tức là nó thuộc cái lô 143 trên bản đồ dầu khí của Việt Nam, thì không có thể nói cách gì khác. Đây là chúng nó tiến hành một cuộc xâm lược được tính toán từ trước, và nó chọi vào cái thời điểm này là cái thời điểm thuận lợi nhất để chúng nó tiến hành. Người Việt Nam vào cái thời điểm này thì không còn có gì để mà nghi ngờ nữa về những cái lời lừa mị bịp bợm 16 chữ vàng này nọ, mà chỉ thấy rõ hơn là giặc đến nhà rồi, nó vào tận sân sau rồi. Đây là sân trước chứ không phải là sân sau nữa. Vấn đề là tại sao nó làm được như thế, thì đây lại là một cái vấn đề rất là khó khăn. Nhưng mà đã đến lúc phải khẳng định đây là một cái bước ngoặt trong cái hành động xâm lược của Trung Quốc. Vì thế, mỗi một người Việt Nam yêu nước phải tỏ rõ thái độ. Thái độ như thế nào thì tùy trên cương vị mỗi người để mà hành động.
Giáo sư tương lai nói thêm.
Thực ra đó, thì đây là một cái sự tính toán rất thâm hiểm của thằng Tàu. Đây đúng là truyền thống Đại Hán. Chúng nó có một cái truyền thống về cái chuyện này rất rõ. Âm mưu thì có từ rất lâu, nhưng mà nó chọn thời điểm. Và khi mà cái sự kiện Ukraine diễn ra đó, nhất là khi mà hành động của Putin chiếm cái đảo Crimea, thì đấy là cái lúc mà người ta đã đưa ra những cái cảnh báo. Đây là thời điểm Trung Quốc sẽ hành động. Và đối với chúng tôi đó, thì chúng tôi không bất ngờ trước cái hành động này. Và tôi tin rằng nhà cầm quyền Việt Nam cũng không bất ngờ trước cái chuyện này. Nhưng còn vì sao và họ không, thì đây là nhiều cái ràng buộc cực kỳ phức tạp trong cái bối cảnh chính trị của Việt Nam.
Tương tự, tiến sĩ Lê Vĩnh Trương thuộc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông ở Sài Gòn nhận định.
Xin chào chị Thủy My và chào quý vị khán giả. Hành động này của họ đó, nó không phải là leo thang, mà nó là nằm trong một cái hệ thống các hành động xâm lấn, có chủ ý trước, toàn tính trước. Thường thì họ giành giật trên giấy tờ trước, trên truyền thông trước, trong khoảng thời gian có một sự chuẩn bị, rồi sau đó họ sẽ cụ thể hóa sau dần dần. Họ tiến lên khi thì họ thoái về, họ ru ngủ trên các diễn đàn ngoại giao, nhưng mà ở ngoài thực tế thì họ xâm lấn rất là quyết liệt. Cũng có thể xem đây là một cái sự gián tiếp trả đũa cho hai cái tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ nhằm bảo vệ Nhật và Philippines. Và Trung Quốc họ chọn cái mắt xích ôn hòa nhất của các quốc gia đồng trong đó là Việt Nam để tấn công xâm phạm vùng biển.
Từ Hàn Quốc, giáo sư Hoàng Dũng cho rằng đây là sự kiện nghiêm trọng.
Cái việc mà Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì xảy ra đã là nhiều lần. Nhưng lần này có cái nghiêm trọng riêng của nó. Đấy là người ta đưa một cái giàn khoan khổng lồ trị giá đến 1 tỷ đô la. Và đưa một cái giàn khoan như vậy thì không phải là chủ chơi. Họ phải nhằm một cái mục đích nào đó để có thể bù lại chi phí phải bỏ ra. Tôi nghĩ rằng trước mắt chưa hẳn là vấn đề kinh tế, nhưng họ chuẩn bị lẫn sâu hơn nữa. Họ chuẩn bị cho cái chỗ đứng của họ ở Biển Đông chắc chắn hơn nữa. Với cái ý đồ như vậy, chi phí của cái giàn khoan khổng lồ ấy không phải là một chi phí quá lớn đối với Trung Quốc. Do đó thì tình hình nó nghiêm trọng hơn và dễ hiểu là tôi thấy người dân Việt Nam trong nước cũng như ở nước ngoài đều cảm thấy đau xót, phẫn nộ.
Về giàn khoan khổng lồ HD 981 của Trung Quốc, tiến sĩ Lê Vĩnh Trương cho biết thêm chi tiết.
Như chúng tôi đã có dịp bàn về cái giàn khoan khủng này vào tháng 7 năm 2011 đó, thì cái việc đưa giàn khoan này vào vùng Biển Đông nói chung và nghiêm trọng hơn là vào cái vùng đồng bằng kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam có những ý nghĩa rất là nguy hiểm, không chỉ cho Việt Nam, cho các nước vùng Biển Đông mà còn có quan hệ lớn đến tuyến thông thương biển chung của toàn thế giới. Cái giàn khoan tạm gọi nó là DK hay là HD981 này nó dài 114m, rộng 90m, gồm 5 tầng cao khoảng 136m. Tương đương với một tòa nhà hơn 40 tầng, diện tích bon tương đương với một sân vận động bóng đá tiêu chuẩn. Ở đây nó có đầy đủ hệ thống phục vụ cho 160 công nhân làm việc và nghỉ ngơi. Đây là giàn khoan kiểu nửa chìm hoạt động ở độ sâu tối đa 3.000m, thuộc thế hệ thứ 6 trên thế giới và là giàn khoan cấp siêu sâu đầu tiên do Trung Quốc sản xuất. Họ đã đưa cái giàn khoan này đến lục địa và vùng đồng bằng kinh tế của Việt Nam, cũng là ở trong vùng Biển Đông, vừa là tuyến thông biển, tức là Channel of Communication, vừa là một phần của một cái hiểm lộ quan trọng. Thì nơi này nó gắn với El Malacca, 60% lượng dầu khí của thế giới phải đi qua. Đây cũng là nơi diễn ra tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa giữa Trung Quốc, Việt Nam và Trường Sa, giữa Trung Quốc với Việt Nam và một số nước khác.
Chuyên gia hàng không Thái Văn Cầu ở Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng quốc tế của Biển Đông.
Khi mà nói về Biển Đông thì mình sẽ hiểu rõ là Biển Đông nó có một giá trị quan trọng đối với toàn thế giới, không chỉ giới hạn trong các cái nước ở trong vùng Biển Đông. Chúng ta biết rằng trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế thì Biển Đông không chỉ có giá trị đối với các nước tiếp giáp mà nó còn có giá trị với tất cả các nước đã và đang phát triển. Một cái trường hợp điển hình là hàng năm đã có hơn 5.000 tỷ đô la mậu dịch nó đi qua Biển Đông, mà trong đấy là hơn 1.200 tỷ đô la mậu dịch là của Mỹ với các nước khác. Có thể nói là số lượng mậu dịch này nó đóng góp vào thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc với gần 320 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2013 thôi. Do đó chúng ta thấy được ra cái Biển Đông nó có cái giá trị vô cùng quan trọng, không những chỉ đối với Mỹ, đối với Trung Quốc mà đối với tất cả các nước khác.
Tiến sĩ Lê Vĩnh Trương phân tích thêm.
Do Biển Đông có tầm quan trọng về địa chiến lược và là nguồn tài nguyên lớn như vậy, cho nên cái này của Trung Quốc không phải chỉ nhằm vấn đề thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà nó còn có ý nghĩa lớn hơn nữa, nó có ý nghĩa quốc tế. Chúng tôi nhận thấy những điểm như sau. Họ rất ngạo mạn, họ đưa vào vùng biển Việt Nam. Họ đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và cố tình muốn tạo những tiền lệ cho những vi phạm sau này, không chỉ với Việt Nam. Trung Quốc muốn chiếm làm của riêng cái tuyến thông thương biển quan trọng của thế giới này, tăng cái sức mạnh mặc cả của họ với các cường quốc khác về mặt địa chính trị lên. Và họ đang thách thức cả thế giới rằng họ đang hiện thực hóa cái đường chữ U, hiện thực hóa cái đường lưỡi bò. Còn về mặt địa chính trị thì họ tiến tới làm một và có thể là nhiều cái mắt xích để mà kiểu giàn khoan hay là một cái kiểu nào khác đó trong tương lai có thể mình chưa định hình ra. Coi như đó là một phần của cái chiến lược chuỗi ngọc trai mà họ nhiều năm qua. Tức là nó kéo dài từ phía đảo Phú Lâm, Cạc Ma, rồi đi qua kênh Đọc Ra, trên cảng Karachi, toàn bộ địa bên chỗ Ấn Độ. Nó cũng là những cái điểm tiếp vận, tiếp liệu bổ sung cho cái vòng cung số 1 và số 2, tức là First Island Chain và Second Island Chain. Ngoài ra, cái việc Trung Quốc liên tục đưa ra cài cắm nhiều cơ sở ở Biển Đông, rồi xâm lấn các cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, rồi xây công trình kiên cố trên đảo Gạc Ma gần đây. Và nghe nói họ cũng đã tiến hành xây dựng kênh đào Kra cùng với Thái Lan, xây kênh đào Kra thông qua Ấn Độ Dương, cũng như là lấn chiếm các đảo ở Trường Sa trong nhiều năm qua đó. Nó có những cái lý do về mặt quân sự như sau, tức là trong hiện tại thì Trung Quốc chưa bảo đảm được cái lối ra và tuyến đường đi an toàn cho các tàu ngầm hạt nhân, vì tàu ngầm lớp tấn không đủ yên lặng để tránh đối phương phát hiện. Phía Nam căn cứ Tam Á thành lục địa nhô lên cao trong một vùng lớn và sau đó độ dốc giảm dần trước khi đạt được 2.800 m độ sâu dưới chân dốc. Vì thế nên trong suốt 80 km đầu tiên, cho đến khi tàu ngầm có thể lặn an toàn dưới 200 m, thì chúng có thể dễ dàng bị đối thủ phát hiện và theo dõi. Nhưng chúng sẽ chỉ thực sự an toàn khi lặn ở độ sâu 400 m. Nói cách khác là sau khi đi qua cái thềm gãy lục địa. Đây là cái ý kiến mà tôi đọc được từ tư liệu của ông Daniel Schaffer tại hội thảo Sheraton tháng 11 năm 1912. Kéo cái giàn khoan có vẻ như là để một cái ý nghĩa kinh tế, thực sự nó lại có nhiều ý nghĩa khác.
Phản ứng trước sự kiện nghiêm trọng này, giáo sư tương lai cho biết đây chính là thời điểm để vạch trần hành động xâm lược của Chặt, nếu không sẽ có những hệ lụy không sao tính trước được.
Theo tôi đó, đã đến lúc lần này, nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn phải có một cái hành động mạnh mẽ để biểu tỏ thái độ kiên quyết của mình lên án hành động xâm lược của Trung Quốc. Và đây là một cái dịp để vạch trần cái thủ đoạn và cái sự lừa mị của Trung Quốc, để mà đánh tan cái ảo ảnh về 16 chữ vàng với 4 nguyên tắc thế này thế nọ mà đài và báo Lê Phải chính thống đó ra cả suốt ngày nói về cái điều này. Tôi biết là những người mà họ phải làm những cái chuyện ấy là họ cũng không vui thú gì, nhưng họ phải sống, phải ăn lương, cho nên họ phải làm. Nhưng mà bây giờ đây là với cái hành động xâm lược này á, thì đây là một cái thời điểm để trên cái hành động xâm lược, không thể nói một cái gì khác cả, đây là xâm lược. Mà nếu không làm quyết liệt đi, thì nó sẽ có những cái hệ lụy không sao tính trước được. Do vậy mà trí thức, nhân sĩ cùng với tuổi trẻ phải có một cái tiếng nói quyết liệt. Cái cách nói như thế nào thì tôi nghĩ chắc là sắp tới, thì Thụy My cứ theo dõi để tìm hiểu xem là sẽ có những cái gì diễn ra.
Tiến sĩ Lê Vĩnh Trương đề nghị nhiều phương cách phản ứng khi đối tượng đã lộ rõ bản chất bá quyền và vô đạo.
Về mặt chính quyền thì tôi cho rằng là cần phản đối theo con đường ngoại giao ở hình thức cao nhất và sử dụng cảnh sát biển để ngăn cản họ thực hiện cái ý đồ này. Cần phản kháng tại các diễn đàn cao hơn trên trường quốc tế để đánh động cho thế giới biết và để bắt Trung Quốc phải trả giá về mặt ngoại giao, về mặt sức mạnh mềm của họ. Nếu cần thì cũng có thể đưa vụ này ra tòa án quốc tế. Bởi vì rõ ràng đây là một cái nó gắn liền dưới một cái thềm lục địa, chứ không phải như hai vụ cắt cáp Bình Minh và Viking vào năm 2011. Khi mà họ buộc phải trả giá cao đó, thì họ sẽ chùn bước hơn. Khi mà họ trả giá thấp hoặc là không trả giá thì họ sẽ tiếp tục lấn tới. Và họ tiếp tục lấn tới thì chúng ta lại càng khó khăn hơn nữa trong vấn đề bảo vệ chủ quyền của Việt Nam và bảo vệ Biển Đông cho cái chuyến thông thương của toàn thế giới. Theo tôi, ngoài công việc của nhà nước ra thì các tổ chức dân sự của Việt Nam khắp nơi trên thế giới cũng có thể lên tiếng để tố cáo cái hành vi phi pháp này của Trung Quốc. Chúng ta dựa vào pháp luật quốc tế, chúng ta dựa vào công luận thế giới để chống lại cái sự hung hãn của Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta cũng cần phát huy sức cảnh sát biển của hải quân. Khi mà đối tượng của chúng ta lộ bản chất bá quyền và phi lý vô đạo thì đó cũng là quốc Nam củng cố thêm cái vị thế chính nghĩa của mình, đứng trên vị thế đúng và bảo vệ cái vùng biển của đất nước.
Trên đây là những phản ứng tức thời của giới trí thức người Việt ở nhiều nơi ngay sau khi được tin chế độ Bắc Kinh cho kéo giàn khoan khổng lồ vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chỉ cách đảo Lý Sơn có 119 hải lý. Từ hôm qua, trên mạng đã xôn xao những thông tin về cuộc đối đầu căng thẳng xung quanh giàn khoan Trung Quốc đang nghiêng ngang tại Lý Sơn. Hôm nay, trong cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết Trung Quốc đã huy động đến 80 tàu, trong đó có 7 tàu quân sự, hung hãn đâm vào các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam, dùng vòi rồng tấn công làm hư hại một số tàu và làm bị thương 6 kiểm ngư viên Việt Nam. Các tàu Trung Quốc trang bị vũ khí sẵn sàng gây chiến, đồng thời máy bay Trung Quốc cũng bay lên uy hiếp. Bên cạnh luồng ý kiến cho rằng những lần trước người dân biểu tình phản đối đều bị trấn áp, thì lần này để cho đảng và nhà nước lo, nhìn chung người dân Việt trong và ngoài nước đều sôi sục trước nguy cơ bị xâm lược đang hiển hiện trước mắt. Thậm chí còn có lời đề nghị chính quyền ra lệnh tổng động viên vì Việt Nam không còn có thể lùi bước. Được biết, lời kêu gọi xuống đường tại Hà Nội và Sài Gòn vào Chủ nhật tới phản đối bành trướng Trung Quốc xâm lược đang chuẩn bị được đưa ra tại các diễn đàn trên mạng. Khi được hỏi không biết lần này người dân còn có nhiệt tâm xuống đường phản đối hành động trắng trợn của Bắc Kinh hay không, giáo sư Hoàng Dũng cho rằng:
Tôi thấy nhiệt tâm thì người dân Việt Nam chưa bao giờ hết cái nhiệt tâm, bởi vì đất nước là đất nước của mình. Nhà nước có hăng hại chống giặc hay không hăng hại chống giặc thì cũng không phải là một cái vấn đề có tính chất quyết định, bởi vì đất nước không phải là đất nước riêng của một nhóm người nào cả. Có điều là ai cũng mong trước cái tình hình mà cái sự toàn vẹn lãnh thổ, cái quyền lợi của dân tộc bị đe dọa thì nhà nước phải có một cái quyết sách sao cho nó phù hợp với tình hình và đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân. Tôi thấy đây vừa là một thử thách lớn đối với đất nước nhưng vừa mở ra một cơ hội. Ngày 30 tháng 4 vừa rồi, nhiều người nói đến hòa giải hòa hợp dân tộc. Đến như cái ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn mà còn nói đến chuyện hòa giải hòa hợp dân tộc cũng là ai nữa. Cái thái độ của nhà nước đối với sự xâm lược, có thể nói thẳng là đấy là một sự xâm lược của Trung Quốc, là một nhân tố rất là quan trọng cho việc hòa giải hòa hợp dân tộc đó. Bởi vì người Việt Nam dù khác nhau về chính kiến, khác nhau về suy nghĩ đến đâu đi nữa, họ cũng đều bừng bừng nếu như họ thấy rằng đất nước bị xâm lăng. Lúc đó người ta có thể bỏ qua tất cả, có thể cùng nhau chung sức để chống giặc. Cái cơ hội này chúng ta đã nhiều lần bỏ qua. Không biết lần này rồi nhà nước có bỏ qua được hay không?
Tóm lại, theo giáo sư Hoàng Dũng, người Việt Nam dù khác biệt chính kiến thế nào đi nữa, nhưng trước hiểm họa ngoại xâm cũng sẽ đồng lòng chống giặc.
Thì cái lịch sử của Việt Nam mình từ xưa đến nay là như vậy rồi. Nếu mà không có cái phẩm chất đó thì chắc là dân tộc chúng ta không tồn tại trong suốt mấy nghìn năm đối đầu với sự xâm lược của Trung Quốc như vậy. Phẩm chất đó là phẩm chất của cái người mà luôn luôn nằm trong cái thế thường trực chống ngoại xâm. Không có cái phẩm chất đó thì người ta chết. Mà cái cuộc sống nó mạnh mẽ lắm. Nó buộc người ta phải đi đến một cách sống như vậy. Và sau hàng ngàn năm thì cái suy nghĩ đó nó ngấm vào máu của người dân Việt.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư Tương Lai và tiến sĩ Lê Viễn Trương ở Sài Gòn, giáo sư Hoàng Dũng ở Hàn Quốc và chuyên gia Thái Văn Cầu ở Hoa Kỳ đã vui lòng tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Chúng ta nhớ lại, trong lần Trung Quốc ngang ngược cắt cáp tấn công vào tàu Việt Nam trước đây, các cuộc biểu tình của người Việt hải ngoại chống bành trướng Bắc Kinh đã nổ ra tại nhiều nước trên thế giới, từ Pháp, Đức, Bỉ cho đến Mỹ hay Úc. Có nơi với cờ đỏ sao vàng, có nơi dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đặc biệt, đông đảo người Việt tại Đức biểu tình với cả hai màu cờ bên nhau, một hình ảnh rất đẹp, rất độc đáo. Gươm mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn, đánh một trận sạch không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông. Sự hiên ngang bất khuất của ông cha trong Bình Ngô Đại Cáo khi kết thúc cuộc chiến chống quân Minh năm 1427 lẽ nào không thể được tiếp nối trong năm 2014 này và mãi về sau. Chứ dù lòng người còn trăm mối ngổn ngang, nhưng nước mất thì nhà tan. Những ngọn lửa tự thiêu của người Tây Tạng và tiếng bom của người Chuyên Ngô Nhĩ vẫn còn đang hiển hiện, nhắc nhở cho người Việt số phận của những dân tộc bị thống trị dưới cót chày của chủ nghĩa Đại Hán.
Đường yêu quê hương, sông thành hùng từng cao chỉ lớn, sông thành hùng từ sức trang cửa, ta lên từ lòng mong tàu lên lòng nhà, sông làm hồng xin thề liều thân liều thân, đường vòng dài hồng cứ trên quan tài, xa xa trông ăn mấy đầu đàn bài, trong quân nguyên thẳng phá non sông nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hòa hay nên chiến